hỏi chị nghe danh hiệu của chư Phật.
Công nhận từng câu. Đây người ta hỏi cái gì? Chứ bây giờ ngài ở đây ngài đáp sao? Tức là ngài không có dám đáp quả quyết, ngài chỉ trình bày cái phần lý mà thôi. Và ở đây nó có cái chuyện nghe, đây nó có hai phần, cái nào là phần cuộc, cái nào là phần thông, là tâm tạp loạn như vậy.
Tham rồi lại tâm.
Thế đúng. Thế cho nên chưa gọi là cái, chưa nhận được tâm mình. Cho nên với cái danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, vô lượng quang, vô lượng thọ, mình chưa biết, chưa hiểu mà cũng chưa nhận được. Thì theo như nói về phần cuộc, phần cuộc tức là nghĩa hẹp. Thế thì nếu mà niệm mà không hiểu nghĩa thì coi như là chỉ được cái lợi ích, được phần phước thiện thôi, được cái quả báo phước thiện thế gian thôi, chứ không được cái lợi ích màu nhiệm sâu xa rộng lớn. Cái lợi ích màu nhiệm sâu xa rộng lớn là cái lợi ích gì? Cái được cái lợi ích màu nhiệm là được thoát cho luân hồi sanh tử, mà lại còn cái lợi ích sâu xa rộng lớn tức là thành Phật. Một cái danh hiệu A Di Đà Phật, mình nghe mình hiểu mà mình tu tập thật sự thì được ra khỏi cái luân hồi rồi lại thành Phật nữa. Cho nên cái lợi ích màu nhiệm sâu xa rộng lớn. Thế còn nếu mà niệm mà không hiểu gì cả nhưng cũng có lòng tin, niệm cái danh hiệu thôi thì cũng thì được phước. Nhưng mà thực sự nếu người ta tin mà người ta cầu vãng sanh, ta không hiểu gì cả mà ta một lòng ta tin mà người ta cầu vãng sanh, người ta có được vãng sanh không? Được hay không?
Được.
Thì được. Nhưng ở đây ấy, là hỏi về cái chuyện là có được chư Phật hộ niệm để lên ngôi bất thoái hay không, chứ không nói đến cái chuyện vãng sanh. Chứ còn nếu mà thật lòng tin mà cứ một lòng một dạ niệm thì người ta được vãng sanh. Nhưng mà đây thì nói về cái việc được chư Phật hộ niệm. Thế cho nên nói về cái phần chư Phật hộ niệm ấy thì là mình phải hiểu được cái nghĩa A-di-đà, để mà trong cái lúc niệm Nam-mô A-di-đà Phật phải coi như là mình niệm tất cả chư Phật, cho nên mình được mười phương Phật hộ niệm. Phật đến chỗ nhất hạnh tam muội. Nhất hạnh tam muội tức là đến nhất tâm ấy, cho nên gọi là nhất hạnh tam muội, là được vào cái chánh định, tức là được nhất tâm bất loạn rồi. Thì thành cái quảng đại diệu hạnh, mà được cái tương tở vô sanh pháp nhẫn. Thế nào là được vô sanh pháp nhẫn nhỉ? Đến cái chỗ nhất tâm bất loạn. Theo như ở đây nói thì phải thế thôi. Thì nghĩa là mình nhận được cái tánh Phật rồi thì mình mới được, mới coi như hòa với mười phương Phật. Còn bây giờ mình cứ niệm cái khác thì ra mình vẫn cứ quay lưng đi. Còn đến lúc bây giờ mình không có bị tạp loạn nữa, chỉ có một tiếng niệm Phật thôi, thì lúc bây giờ mình hòa đồng với mười phương Phật, cho nên được mười phương Phật hộ niệm. Còn bây giờ thì các ngài vẫn bất động đấy, vẫn hộ niệm đấy, nhưng mà chúng mình vẫn quay lưng đi, cho nên không được lãnh cái đó. Nghĩa là chưa chứng đắc hạnh, nhưng mà đã tới cái ngôi đó rồi, nhưng mà chưa phải thật là chứng đắc, cho nên gọi là ngôi tương tỏ. Nghe, chữ nghe ở kinh A Di Đà là người nào đã được nhất tâm bất loạn đó, nghĩa là được phần, ít nhất cũng được phần sự, cái phần gọi là sự nhất tâm bất loạn, thì cái người ấy mới gọi là thật. Cái chữ nghe này mới được chư Phật hộ niệm. Đã là nói về phần hẹp. Thế còn nói về phần thông Tức là nói về phần rộng thì sao em tử? Đây là nói cái nghĩa thông thường. Thì nhưng mà dĩ nhiên cái người mà được vào cái nghĩa cuộc ấy, là cái người cái kết quả nó gần. Còn những người còn ở cái nghĩa thông này, tức là cái kết quả thế nào nó cũng có nhưng mà nó xa. Cũng tam luận nói, con đọc lại rồi giảng. Giảng đồng sanh tánh là gì? Địa Bồ Tát, tức là các vị Bồ Tát ở và ngôi thập địa. Trụ Bồ Tát là các vị Bồ Tát ở về ngôi thập trụ. Như chúng mình bây giờ đó, là bắt đầu thì phải học ngôi nào? Ngôi thập tín. Thế 10 lớp thập tín xong là lên gì? Thập hành. Thập hành. Yeah. Nghĩa là 10 tín là mình phải tin. Tin nghĩa là bắt đầu phát tâm tu thật sự, tiến vào. Thế thì gọi là 10 ngôi tín. Tín bây giờ đã có thành gốc rồi, thành căn rồi. Rồi nó có năng lực khiến cho mình quả quyết đi vào cái đường thành Phật, không có lùi nữa. Thế thì xong cái 10 ngôi tín thì phải đến có 10 ngôi hạnh, là mình tu hành thật sự. Những cái gì mình đã học ở 10 ngôi tín, bây giờ mình thực hiện, thế là gọi là 10 ngôi hạnh. Thế được 10 ngôi hạnh rồi, coi như mình rời cái đất vô minh, bây giờ thành ra mình được trụ vào nhà Phật. Bởi vì 10 ngôi tín là con tin có cái con đường từ đây đi lên Đà Lạt. Tin biết là đi được, mình có khả năng. Thế giờ 10 ngôi hạnh tức là con đi thật sự. Đi thật sự tới Đà Lạt thì làm gì? Trụ ở ngoài cõi ở xứ Đà Lạt, cho nên gọi là trụ.
Kính bạch thầy, thường con nghe 54 ho là nó là thập tín, là thập trụ mới đến thập hành.
Dạ. Thập hành.
Dạ.
Thập tín, thập trụ, thập
dạ,
hành.
Dạ.
À thế thì thầy nói sai nhỉ? Dạ. Phải trụ trước rồi mới hạnh. Trụ, trụ là nếu như vậy thì thầy nói cái con đường. Tức là bây giờ mình tin, xong rồi mình vào 10 ngôi trụ, là trụ vào cái con đường ấy thôi, chứ chưa phải trụ vào Đà Lạt. Trụ vào con đường ấy, rồi hạnh là mình đi, mình đi các sự việc ở trên con đường ấy. Thế thì bây giờ ngôi trụ Bồ Tát, tức là vị Bồ Tát ở ngôi 10 trụ. Thế nhưng mà nó lại khác nhau về biệt giáo và viên giáo. cái tu nó giáo lý của Phật theo căn cơ chúng sanh, cho nên tu tên mở danh nó có nhiều, gọi là nhiều cái gì chia theo, gọi là từng khoa, có phải chia từng khoa nhà nước. Bây giờ thầy thấy nó bách khoa đại học. Thì bây giờ cái giáo lý của Phật thì chia ra từng biệt giáo mới viên giáo. Biệt giáo tức là cái giáo lý riêng biệt. Những người nào vào đại thừa, riêng của đại thừa, đi thẳng lên, thế gọi là biệt giáo. Có thông giáo, có tạng giáo, rồi có biệt giáo, rồi có viên giáo. Thông mới là cái giáo lý, cái trường học chung cho cả tiểu thừa lẫn đại thừa, cho nên gọi là thông. Còn tạng giáo, tạng giáo thì hình như mới viên của tiểu thừa, thì thầy cũng không nghiên cứu về cái này cho nên không biết rõ lắm. Chứ thường tạng giáo là riêng cho tiểu thừa, rồi thông giáo là chung cho cả tiểu thừa lẫn đại thừa, còn biệt giáo là riêng cho các cụ đại thừa đi. Ở biệt giáo tức là cao nhất rồi đấy, là riêng của đại thừa đấy, cao nhất rồi. Nhưng mà trong cái biệt giáo này lại chia ra có các vị viên giáo nữa. Viên tức là cái căn cơ mà người ta có thể, tuy người ta chưa tu tới nhưng ta hiểu được, ta nhận được cái tánh viên thông ở pháp giới. Như chúng ta học kinh Lăng Nghiêm ấy, đó là học về viên giáo. Học Hoa Nghiêm ấy, đó cũng là về viên giáo.